có bằng chứng hết á. Vừa nói á, giai đoạn này là giai đoạn Chúa Thánh hoạt động trong chúng ta, để rồi á, chúng ta bám vào Chúa Giêsu Kitô, để rồi chúng ta tin Chúa Giêsu Kitô với mình, để rồi mỗi lần chúng ta làm việc chúng ta biết là có Chúa bên cạnh mình. Bây giờ Chúa Thánh Thần sẽ cho biết Chúa Giêsu Kitô bảo em làm giúp anh cái này được không? Chúa làm đấy. Không, bây giờ tới giai đoạn của giáo hội rồi, giai đoạn của em rồi, em làm này, anh có sức giúp em. Nó vậy á, dễ thương không? Vai trò Chúa Thánh như thế nào?
Bộ tục về các danh từ Việt ngữ dùng để chỉ Chúa Thánh Thần. Những chữ Holy Spirit hay là Spirit được dịch sang Việt ngữ bằng những danh từ sau đây: Chúa Thánh Thần, Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Chúa Thánh Thần là vì Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và Ngài là đứng siêu việt, đứng thánh. Thánh có nghĩa là siêu việt. Hay là Ngài là đứng thánh vì Ngài thánh hóa chúng ta. Thánh Linh, tự nhiên là đứng linh thiêng và là siêu việt, là thánh. Thần Khí, vì Chúa Thánh Thần là sự sống, mà sự sống thì liên hệ mật thiết với hơi thở, là khí. Cho nên mới gọi là thần khí, là hơi thở của Thiên Chúa, hơi thở của chúng ta và Thiên Chúa ban cho để thần hóa chúng ta thành những người con của Thiên Chúa Cha, em của Chúa Giêsu Kitô, bạn của Chúa Thánh Thần.
Đây, khi Chúa chết đến La Mã để đông đông máu và nước chảy ra, thì giáo hội suy rộng rất nhiều, chúng có kết luận này là từ cái chết của Chúa Giêsu Kitô phát xuất ra cái nguồn mạch sự sống. Mà sự sống đầu tiên là bị tích rửa tội, tượng trưng bằng chút nước chảy ra. Và chúng ta phải được nuôi sống luôn, mỗi ngày phải ăn mà. Đó là bí tích thánh thể, biểu tượng bằng chút máu chảy ra tận cùng. Anh thấy dễ thương không? Khi mà Chúa chết, thành Gioan á, Gioan mà luôn luôn nói về tình yêu á, thì ông ghi lại: bây giờ Đức Giêsu Kitô trao lại thần khí cho Thiên Chúa Cha. Để gì? Để rồi Chúa Cha tới cái ngày lễ ngũ tuần ban lại Thánh Thần cho chúng ta. Nghĩa là Chúa chết rồi á, thì bây giờ Chúa đủ công đức theo chương trình của Ba Ngôi quyết định, là bây giờ Chúa Thánh Thần mà đã tác động trong Ngài, đã để Ngài đi rao giảng hăng say, sẵn sàng chết để rồi sống lại vì chúng ta. Thì Thánh Thần này được trao lại cho Chúa Cha, để rồi trong thời kỳ của Thánh Thần, thời kỳ của giáo hội, thời kỳ của chúng ta, thì Thánh Thần sẽ được trao ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội, qua bí tích thêm sinh, qua bí tích mình là Chúa và cả bí tích khác.
Bộ túc về Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã được cứu mang bởi Thánh Thần trong cung lòng mẹ Maria. Phúc âm theo Thánh Luca chương 1. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế người con sinh ra sẽ là thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Rồi trước khi đi rao giảng, Đức Giêsu đã chịu phép rửa và Thánh Thần tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình người. Phúc âm theo Thánh Marco chương 1. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán ra: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Và thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Và chính Thánh Thần đã thúc đẩy Đức Giêsu là thiên sai, đệ tử của Thiên Chúa, ra đi rao giảng tin mừng. Phúc âm theo Thánh Luca chương 4. Bây giờ họ trao cho người cuốn sách ngôn sự Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giê-xu cuồng sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nãy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Và Chúa Giê-xu trước khi chết đã hứa sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho giáo hội, cho chúng ta. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một đấng phù trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật. Và khi tắt thở, Ngài đã trao lại thần khí cho Thiên Chúa Cha, để Chúa Cha sẽ trao ban cho giáo hội, cho chúng ta. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 19. Sau đó Đức Giê-xu biết mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời kinh thánh, Người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giê-xu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Và rồi đúng hẹn ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên giáo hội vây quanh mẹ Maria. Công vụ sứ đồ chương 2. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng đồng như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa, tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Và công vụ sứ đồ là sách ghi nhận tất cả những gì mà các tông đồ và giáo hội đã làm dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần. Vì thế, sách công vụ sứ đồ cũng được gọi là phúc âm của Chúa Thánh Thần.